Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để chuyển tới quý vị những thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, khai mạc vào sáng 20 tháng 1, cũng như những kỳ vọng, niềm tin của cán bộ đảng viên nhân dân về đại hội, về sự khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong chương trình cũng sẽ có một số nội dung đáng chú ý khác. Các địa phương tập trung triển khai công tác bầu cử. Bắc Ninh dự kiến sẽ có hơn 94% hộ kinh doanh không phải nộp thuế sau khi áp ngưỡng doanh thu.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Sáng 20 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Dự phiên khai mạc có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí trong đoàn chủ tịch đại hội và 1586 đảng viên tiêu biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc diễn văn khai mạc đại hội, nêu rõ Đại hội 14 của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn.
Đại hội 14 có sứ mệnh lịch sử rất to lớn, không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng cho nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026-2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới. Nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.
Tại phiên khai mạc đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, trưởng tiểu ban văn kiện, trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định. Theo nội dung báo cáo, kết quả toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội 13 tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ngày càng được bồi đắp vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế mới, quyết tâm mới và khát vọng mới. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh:
Kết quả toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội 13 tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ngày càng được bồi đắp vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế mới, quyết tâm mới và khát vọng mới. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước có được như ngày hôm nay là sự hội tụ, kết tinh truyền thống văn hóa hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, là thành quả của 96 năm xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, là kết quả của 40 năm đổi mới, là quá trình liên tục đổi mới tư duy lãnh đạo trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là sự hy sinh quên mình của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng tiền bối, các đảng viên cộng sản của đồng bào đồng chí đã tận tụy lao động sản xuất, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là biểu hiện sinh động của ý chí bền bỉ, tinh thần sáng tạo, lòng yêu nước nồng nàn của con người Việt Nam trong tiến trình phát triển. Nhiệm kỳ Đại hội 13 tiếp tục khẳng định bài học lớn trong sóng to gió lớn, thậm chí là bão táp. Điều quyết định là bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, là ý chí thống nhất, là sức mạnh đại đoàn kết, là phương pháp tổ chức thực hiện, là kỷ luật, kỷ cương và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
Tổng Bí thư khẳng định, nhìn lại 40 năm đổi mới với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đóng góp nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội 13.
Nhìn lại 40 năm đổi mới với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đóng góp nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội 13, chúng ta có đầy đủ cơ sở để khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Đường lối đổi mới của chúng ta xác định rõ nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhất quán xây dựng và hoàn thiện ba trụ cột nền tảng: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Theo báo cáo chính trị, tư tưởng xuyên suốt trong văn kiện cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam: dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối chính sách của Đảng phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình. Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Chiều ngày 20 tháng 1, theo chương trình đại hội, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tập trung thảo luận tại đoàn. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự đại hội chủ trì thảo luận. Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ vào dự thảo văn kiện trình đại hội. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh gồm 40 đồng chí. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, đóng góp các ý kiến, các nội dung dự thảo văn kiện. Xác định việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm cao của Đảng bộ địa phương đối với sự phát triển chung của đất nước. Các đại biểu nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các dự thảo văn kiện của Trung ương, xác định rõ ý thức trách nhiệm cao nhất, đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào các văn kiện trình đại hội. Những văn kiện có ý nghĩa định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trọng tâm thảo luận của các đại biểu tập trung vào các nội dung lớn như mục tiêu phát triển nhanh và bền vững gắn với giữ vững ổn định chính trị xã hội, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Về các đột phá về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, về nguồn nhân lực chất lượng cao, các giải pháp trọng tâm để xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng văn hóa gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo. Trước khi đại hội diễn ra, đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bám sát nguyên tắc kỷ luật của Đảng, đồng thời chú trọng nghiên cứu kỹ các văn kiện trình đại hội để đóng góp những ý kiến sâu sắc phản ánh nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.
Dự thảo văn kiện đại hội Đảng lần thứ 14 đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Đây là nội dung được đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến. Bên lề đại hội, phóng viên thời sự đã ghi nhận ý kiến của đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh dự đại hội về nội dung này.
Vâng, thưa đồng chí, văn kiện đại hội 14 xác định công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là một trong nhiệm vụ then chốt có vai trò đặc biệt quan trọng. Vậy thì qua thực tế thảo luận tại đoàn thì đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cũng xác định rõ điều này và khẳng định thêm điều đó ra sao, thưa đồng chí?
Dự thảo văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng tiếp tục xác định xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Điều này có ý nghĩa hết sức sâu sắc, thể hiện sự nhất quán, xuyên suốt trong tư duy và hành động của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo. Trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, yêu cầu đòi hỏi đặt ra ngày càng cao, thì việc xây dựng chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ then chốt, thường xuyên và liên tục. Nếu Đảng ta không trong sạch vững mạnh và không đủ uy tín, năng lực cầm quyền thì khó có thể lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển. Đây là một nội dung mà đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh dự đại hội cũng tập trung thảo luận và dành nhiều thời gian để thảo luận, cũng đề ra những giải pháp kiến nghị với Trung ương tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới.
Với vai trò quan trọng như vậy thì đối với Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cũng đã xác định rõ những cái nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện công tác này ra sao, thưa đồng chí?
Đối với Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, trước yêu cầu và khát vọng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững thì việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được xác định là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Quán triệt tinh thần đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 đã ban hành chương trình nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2025-2030. Chương trình đã thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sự quyết liệt của tỉnh ủy trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ tỉnh. Chương trình đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó có những cái giải pháp trọng tâm, đó là thứ nhất, rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, đồng thời duy trì, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc đã ban hành và các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Thứ hai, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy tổ chức đảng trong đảng bộ tỉnh. Thứ ba là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Thứ tư là tăng cường công tác quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Thứ năm là tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát nhằm phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực hiện tốt chương trình này sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng là cơ sở chính trị để đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.
Trải qua các chặng đường cách mạng từ những năm tháng gian khổ đến thời kỳ đổi mới và hội nhập hôm nay, Đảng ta luôn nhận được sự tin yêu gắn bó và đồng hành của nhân dân. Niềm tin ấy không chỉ thể hiện trong những dấu mốc lịch sử mà còn hiện hữu rất đỗi giản dị trong đời sống thường ngày qua từng việc làm cụ thể của mỗi đảng viên, mỗi người dân. Đã ở tuổi ngoài 80, sức khỏe đã kém, nhiều chuyện trong đời dần phai mờ, nhưng ký ức về ngày 27 tháng 4 năm 1967, ngày ông hưu được kết nạp đảng vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Với ông, đó là khoảnh khắc thiêng liêng, là niềm tự hào lớn nhất của cả một cuộc đời phấn đấu và cống hiến. Gần 60 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trải qua nhiều cương vị công tác và cả khi đã nghỉ hưu, ông hưu vẫn giữ trọn niềm tin yêu, sự trung thành tuyệt đối với đảng, coi đó là lẽ sống bền bỉ không đổi thay. Đảng viên Vũ Văn Hưu, tổ dân phố Lạc Xá, phường Quế Võ, nói.
Trước hết là tôi thấy là cái vinh dự cho bản thân tôi. Cái thứ hai là tôi thấy là hàng ngũ của đảng ta như thế là càng ngày càng vững mạnh. Bản thân tôi lúc nào tôi cũng tin tưởng đi theo đảng, làm theo đảng. Thực sự là trong quá trình 59 năm là đối với tôi là không có một cái sơ suất gì cả. Lúc nào cũng rất phấn khởi và lúc nào cũng là theo đảng.
Từ một vùng quê còn nhiều khó khăn, Lạc Xá hôm nay đã đổi thay rõ nét, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Đó là minh chứng cho đường lối đúng đắn của đảng, được làm nên từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Trong dòng chảy ấy, lớp đảng viên trẻ đang tiếp nối truyền thống, noi gương các thế hệ đi trước, bền bỉ rèn luyện, dám nghĩ, dám làm, gần dân sát dân, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững niềm tin để những kỳ vọng của người dân tiếp tục được đặt vào các quyết sách chiến lược, đưa đất nước bước vào chặng đường phát triển mới. Ông Vũ Duy Mười, tổ dân phố Lạc Xá, phường Quế Võ, bày tỏ.
Nhân dân chúng tôi là thường xuyên theo dõi đài báo chí trong cái đại hội 14 và rất kỳ vọng vào cái đại hội 14 của đảng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của địa phương và nói chung và cả đất nước chúng ta xứng tầm với thế giới.
Đảng viên Nguyễn Trung Thành, chi bộ tổ dân phố Lạc Xá, phường Quế Võ tin tưởng.
Tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng, là một đảng viên trẻ. Chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, nhất là những chủ trương tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, sáng tạo và khởi nghiệp. Tôi kỳ vọng vào đại hội 14 sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hơn nữa và để thế hệ trẻ được đóng góp cho đất nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng diễn ra trong niềm tin, tự hào và kỳ vọng của đồng bào cả nước. Từ những làng quê bình dị, niềm tin ấy đang được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa, trở thành động lực để đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước, vững bước trên con đường phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.
Hòa chung không khí hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập hướng về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. tại Bắc Ninh, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu những tên tuổi lớn của phong trào cách mạng Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Ngô Gia Tự. Niềm tin, niềm tự hào và kỳ vọng vào Đại hội 14 càng được bồi đắp sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Hải Yến. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tại phường Phú Khê, ngay từ sáng sớm, cán bộ đảng viên và nhân dân đã tập trung theo dõi lễ khai mạc Đại hội 14 của Đảng qua sóng truyền hình. Phấn khởi trước những thành tựu quan trọng mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua, các nội dung thông điệp từ đại hội được đón nhận với niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao với những quyết sách đúng đắn, lựa chọn những đồng chí đủ đức đủ tài để lãnh đạo đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Bà Lê Thị Liên, tổ dân phố Phú Khê Đông, phường Phú Khê, tỉnh Bắc Ninh nói:
Tôi mong muốn là đại hội lần này sẽ đưa ra được những giải pháp và quyết sách sáng suốt hơn nữa để đưa sự phát triển của đất nước vượt bậc, quan tâm hơn nữa, đầu tư nhiều hơn nữa cho nghiên cứu khoa học, cho ứng dụng khoa học vào thực tế.
Bà Ngô Thị Quý, Bí thư chi bộ tổ dân phố Đồng Hương, phường Phú Khê, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
Qua theo dõi buổi khai mạc thì tôi nhận thấy rằng là Đảng ta đã đánh giá được những cái ưu khuyết điểm của Đại hội 13. Và tôi mong muốn rằng Đại hội 14 này sẽ tìm được các đồng chí có tài, có đức, trung thực, luôn luôn đổi mới, sáng tạo để làm thế nào để đưa đất nước của ta bước sang một kỷ nguyên mới, đúng như là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tại vùng quê cách mạng Tam Sơn, quê hương đồng chí Ngô Gia Tự, không khí theo dõi trao đổi về đại hội lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, từ các buổi sinh hoạt chi bộ, khu dân cư đến mỗi gia đình. Những nội dung trọng tâm của đại hội được quan tâm bàn luận với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương người chiến sĩ cộng sản mẫu mực. Cán bộ và nhân dân Tam Sơn bày tỏ kỳ vọng Đại hội 14 sẽ đề ra những chủ trương giải pháp sát thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Hùng Thúy, tổ dân phố Hưng Phúc, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh tin tưởng:
Và toàn dân chúng tôi đều háo hức mong chờ sự đổi mới của cách mạng Việt Nam, nhất là đứng đầu là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đợt đại hội này cũng là kiện toàn lại tổ chức, chọn được ra tất cả các đồng chí là có tài, có đức để vào Bộ Chính trị, vào Trung ương Đảng, lãnh đạo đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đi lên với tinh thần là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Từ quê hương cách mạng, truyền thống hào hùng của cha anh hôm nay đang được tiếp nối bằng tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh và phồn vinh.
Hòa chung khí thế của cả dân tộc, tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ theo dõi truyền hình trực tiếp lễ khai mạc đại hội, thể hiện niềm tin kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ngay từ sáng sớm, hội trường lớn trung tâm của Trung đoàn 2 đã được trang hoàng trang trọng. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của trung đoàn có mặt đầy đủ, ổn định đội hình, nghiêm túc theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai mạc đại hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều thể hiện rõ niềm tự hào, tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính chiến lược, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Hạ sĩ Dương Ngọc Tùng, tiểu đoàn 2, trung đoàn 2, sư đoàn 3, quân khu 1 nói:
Bản thân tôi là một người chiến sĩ trẻ. Tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách, những chủ trương, đường lối mà Đảng dẫn dắt để đưa xã hội phát triển, nhân dân đời sống ấm lo hạnh phúc. Và bản thân tôi là một người chiến sĩ trẻ của Trung đoàn 2, Đoàn An Lão Anh Hùng, Sư đoàn 3 cũng sẽ cố gắng phấn đấu để xứng danh với bộ đội Cụ Hồ và đặc biệt là người chiến sĩ của Đoàn An Lão Anh Hùng.
Thượng úy Lý Ngọc Dũng, trợ lý tuyên huấn Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 chia sẻ:
Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bản thân tôi luôn xác định là sức trẻ phải đi đôi với trí tuệ và bản lĩnh. Chính vì vậy, cá nhân tôi luôn xác định phải tích cực học tập và rèn luyện không ngừng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Còn đối với kỳ đại hội lần này thì tôi hy vọng rằng sẽ có thêm thật nhiều những chính sách, quyết sách mới, đột phá để xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Không chỉ tổ chức theo dõi tại hội trường trung tâm, ở tất cả các đơn vị của Trung đoàn 2 đều tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ theo dõi truyền hình trực tiếp lễ khai mạc đại hội. Trong suốt thời gian theo dõi, cán bộ chiến sĩ trung đoàn luôn chú ý lắng nghe các nội dung trọng tâm, những tổng kết định hướng lớn về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trung tá Vũ Quang Lộc, Phó Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 cho biết.
Đây là dịp để cho mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về quan điểm, đường lối, chủ trương lớn của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đặc biệt là trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời nó cũng nâng cao cho bản lĩnh cho cán bộ chiến sĩ, củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.
Việc tổ chức cho cán bộ chiến sĩ theo dõi lễ khai mạc đại hội đã góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn đơn vị. Với niềm tin và kỳ vọng hướng về đại hội, trung đoàn quyết tâm thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị lớn có nghĩa quan trọng, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Do đó, công tác triển khai được các địa phương trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan trọng và đang tập trung nỗ lực chủ động hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng thời gian luật định. Tại xã Trung Chính, công tác triển khai bầu cử đang được triển khai với sự tập trung cao. Các địa phương đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập ủy ban bầu cử, các ban bầu cử. Tại mỗi khu vực bỏ phiếu đều có tổ bầu cử với số lượng từ 11 đến 13 người. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, xã thống nhất số lượng người giới thiệu ứng cử là 41 người để bầu ra 21 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Năm nay là năm đầu tiên sau sáp nhập, cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử có sự thay đổi, nên công tác phân bổ được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định ngay từ những bước đầu. Đồng chí Phạm Văn Lượng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Căn cứ với tờ trình của Hội đồng dân thì Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức phối hợp với các hội đồng dân và ủy ban dân để phân bổ cơ cấu thành phần và đặc biệt là liên quan đến việc hướng dẫn các bước đối với các tổ chức cơ quan đơn vị và các thôn để lựa chọn cũng như là giới thiệu các ứng cử viên theo đúng cơ cấu thành phần được phân bổ.
Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương đã chủ động hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai công tác bầu cử và đang hướng tới hội nghị hiệp thương lần 2 diễn ra vào tháng 2 tới. Để đảm bảo công tác triển khai bầu cử diễn ra đúng yêu cầu, mục đích, bầu ra những người xứng đáng góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Trong giai đoạn này, các tổ giám sát của tỉnh cũng đang tích cực triển khai giám sát công tác bầu cử tại các địa phương, qua đó ghi nhận những đề xuất kiến nghị, trao đổi làm rõ các nội dung liên quan, bảo đảm công tác bầu cử triển khai đúng quy định, đúng trình tự, không để xảy ra sai sót. Đồng chí Đỗ Huy Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Bên cạnh cái việc mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện liên quan rồi triển khai các công việc theo quy định, thì sau khi báo cáo và nghe các đồng chí trong đoàn giám sát tham gia một số lĩnh vực, chúng tôi thấy rằng là chúng tôi cần phải có sự cố gắng hơn để tập trung triển khai chỉ đạo các bước các khâu cho nó đảm bảo. Và chúng tôi cho rằng để cuộc bầu cử thành công thì cái yếu tố công tác chuẩn bị về các điều kiện, các văn bản chỉ đạo liên quan thì yếu tố về vấn đề nhân sự là rất quan trọng.
Tập trung làm tốt công tác triển khai bầu cử ngay từ bước đầu là cơ sở quan trọng làm nên thành công của cuộc bầu cử, để mỗi lá phiếu cử tri tìm được người đại diện xứng đáng nhất, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.
Sáng 20 tháng 1, Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2031. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt Trung tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành của tỉnh, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị của nhân dân hai nước. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 với một số nhiệm vụ chủ yếu như đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới, cập nhật những thông tin, tình hình phát triển của hai nước để quảng bá hình ảnh, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên chăm sóc và làm đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, tích cực thực hiện tốt các hoạt động giao lưu nhân dân của tỉnh, trung ương, tổ chức phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương, tham gia các phong trào, nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động. Đại hội cũng đã đặt ra các mục tiêu cụ thể như phấn đấu 75% chi hội hoạt động đạt loại khá trở lên, 100% chi hội tuyên truyền kết nạp hội viên, phấn đấu toàn khóa kết nạp 100 hội viên, 100% gia đình cán bộ hội viên đạt gia đình văn hóa.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ thuế khoán sang thuế kê khai theo từng lần phát sinh, áp dụng từ đầu năm 2026. Thuế tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp khảo sát, tuyên truyền, cập nhật dữ liệu và rà soát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trên cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh đã được cập nhật, thuế tỉnh Bắc Ninh phân loại hộ kinh doanh theo quy mô doanh thu nhằm bảo đảm quản lý thuế chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng chính sách. Kết quả cho thấy toàn tỉnh hiện có 80.427 hộ kinh doanh đang hoạt động, trong đó số hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng một năm trở xuống là 75.890 hộ, chiếm hơn 94% tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn. Theo quy định hiện hành, nhóm này không thuộc diện phát sinh nghĩa vụ nộp thuế sau khi áp dụng ngưỡng doanh thu trên 500 triệu đồng. Số hộ kinh doanh phát sinh thuế phải nộp với doanh thu trên 500 triệu đồng một năm là 4.537 hộ, chiếm gần 6%. Cụ thể, có 3.825 hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng, 701 hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng. Đặc biệt, có 11 hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng một năm. Việc áp dụng ngưỡng doanh thu trên 500 triệu đồng một năm đã góp phần làm rõ diện hộ kinh doanh không phải nộp thuế, giảm áp lực chi phí tuân thủ cho đa số hộ kinh doanh nhỏ, đồng thời giúp cơ quan thuế tập trung quản lý hiệu quả hơn đối với các hộ kinh doanh có quy mô doanh thu lớn, phát sinh nghĩa vụ thuế đáng kể.
Hòa trong không khí vui tươi chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 20 tháng 1, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh phối hợp với trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang tổ chức chương trình trải nghiệm bánh chưng xanh chợ Tết quê em xuân 2026. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống tinh thần, mang đến một cái Tết đầm ấm cho trẻ em khuyết tật nghe nói, trẻ em mồ côi, trẻ em nhiễm HIV đang được nuôi dưỡng tại cơ sở. Chương trình trải nghiệm bánh chưng xanh chợ Tết quê em xuân 2026 là hoạt động ý nghĩa giúp các em hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời mang đến niềm vui, giá trị tinh thần thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các gian hàng chợ Tết quê em được trang trí sinh động với cờ hoa, câu đối đỏ, bánh kẹo, đồ chơi dân gian, tái hiện không gian Tết cổ truyền của làng quê Việt Nam. Đặc biệt, các em được tham gia gói bánh chưng, đi chợ Tết, vẽ tranh thư pháp, các trò chơi dân gian. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chương trình góp phần trang bị kỹ năng sống, tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở và gia đình trong công tác chăm sóc giáo dục. Đây cũng là dịp để các em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, từ đó thêm tự tin lạc quan, vơi đi mặc cảm, nỗ lực học tập rèn luyện để hòa nhập cộng đồng. Cùng đó, chương trình đã lan tỏa thông điệp nhân văn về tình yêu thương, trách nhiệm và sự đồng hành của xã hội đối với trẻ em yếu thế, góp phần tạo nên không khí đón Tết đầm ấm, để mỗi mùa xuân đến đều là một mùa xuân trọn vẹn niềm vui.
Tin gió mùa đông bắc và rét, khoảng chiều tối và đêm ngày 20 tháng 1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Bắc Ninh và tiếp tục được tăng cường mạnh hơn vào ngày 21 tháng 1. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối và đêm ngày 20 tháng 1, các nơi trong tỉnh Bắc Ninh có mưa nhỏ. Ngày 21 tháng 1 mưa giảm dần, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời chuyển rét. Từ đêm ngày 21 tháng 1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Và bây giờ là những thông tin dự báo cho các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3 trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ. Khu vực phía tây nhiều mây có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3 trời rét. Từ đêm ngày 21 tháng 1 trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ. Khu vực phương Bắc sang Kinh Bắc và phía Tây Nam nhiều mây có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3 trời rét. Từ đêm ngày 21 tháng 1 trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.